Di Đà Phật sáng thân vàng, tướng tốt không gì thể sánh ngang, mặt biếc lăng trong chung bốn biển, tu di rực rỡ ngập hào quang trong ánh quang minh vô số.
Sao nói đến tam huệ, cái gì gọi là huệ? Cái chữ huệ này là huệ của trong giới định huệ. Do giới được định, do định khai huệ. Đây tức là nói Pháp Đại Thừa nhất định xây dựng trên cơ sở của Tiểu Thừa. Chúng ta có trì giới hay không? Có tu định hay không? Người niệm Phật có cần trì giới hay không? Có cần tu định hay không? Nếu như nói người niệm Phật không cần trì giới, cũng không cần tu định, nói như vậy thì sai rồi. Đối với người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định sẽ gặp phải chướng ngại. Chúng ta phải nhớ kỹ, Đức Thế Tôn Ngài khai đạo pháp môn này cho chúng ta, nền tảng là tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước chính là giới. Chúng ta đọc trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh thấy được phu nhân Vi Đề Hy gặp phải quốc gia biến cố trong gia đình, thì bà mới thật sự giác ngộ được thế gian vô thường. Cho nên bà hồi tâm chuyển ý, cầu sanh tịnh độ. Bà có một ý niệm như vậy. Vậy thì có tịnh độ ở nơi nào bà không biết, nên bà hướng về thỉnh giáo về Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn rất từ bi, Ngài cũng không chủ động khuyên bà. Đức Thế Tôn dùng thần lực đem mười phương cõi nước của chư Phật biến hiện ra ở trước mặt bà, để cho bà tự nhìn thấy. Bà đều đã nhìn thấy. Sau khi bà thấy rồi, thì bà chọn lấy cực lạc thế giới của A-di-đà Phật. Cho nên không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên bà sanh về cực lạc thế giới, mà là tự bà chọn lấy. Sau khi bà chọn xong, thì Đức Thế Tôn khen ngợi bà vì bà đã chọn đúng. Bà thỉnh cầu Đức Thế Tôn dạy bà làm thế nào có thể được sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật dạy phương pháp cho bà, thì trước tiên Ngài giảng tịnh độ tịnh nghiệp tam phước. Quý vị nghĩ xem, nếu tịnh nghiệp tam phước không quan trọng thì Ngài hà tất phải giảng? Chỉ cần dạy cho quý vị lão thật niệm A Di Đà Phật thì được rồi. Nhưng Đức Thế Tôn không nói như vậy. Chúng ta đọc kinh, đọc đoạn kinh văn này, đoạn kinh văn này là then chốt rất quan trọng, không thể bỏ qua được. Tịnh nghiệp tam phước là trì giới, đặc biệt là phước thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không giết, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta có làm được hay không? Nếu không làm được điều này, dù quý vị một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, một ngày lại Phật, lại 3.000 lại, cũng không được vãng sanh. Đó là nói thật cho quý vị biết. Tại vì sao Đức Thế Tôn tại trong kinh giới thiệu cho chúng ta rất tường tận, Cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới là các bậc thượng thiện nhân tụ hội một nơi. Cho nên chúng ta phải tự trở thành bậc thượng thiện nhân mới có điều kiện cùng với đại chúng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới làm đồng tham đạo hữu. Họ là thượng thiện, còn chúng ta là thượng ác, không thể vãng sanh. Dù A Di Đà Phật có từ bi tiếp dẫn quý vị đến nơi đó, quý vị nhìn thấy họ không vừa mắt, họ nhìn thấy quý vị cũng không vừa mắt, thì không, thì quý vị không thể bước vào. Không chỉ là Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà Đức Thế Tôn ở phần sau nói cho chúng ta biết ba điều 11 câu này là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Cho nên hai câu này rất là quan trọng. Ba đời chư Phật là quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Những người chúng ta đều là vị lai Phật. Bất luận tu học pháp môn nào, tịnh nghiệp tam phước là nền tảng. Nếu không có nền tảng này, quý vị tu pháp môn nào cũng không được thành tựu. Cho nên chúng tôi rất coi trọng tịnh nghiệp tam phước. Nay đặc biệt nêu ra giới thiệu, giảng giải tường tận cho quý vị. Thật sự mà mong muốn trong đời này sanh về Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật, không thể không hết lòng thực hành. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói hành vi, hãy tự nghĩ mình có lỗi với cha mẹ hay không, có lỗi với thầy hay không. Phật dạy chúng ta tu hai câu này: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng. Người Trung Quốc gọi là hiếu thần tôn sư. Đây là đại căn đại bản của Phật Pháp. Cho nên tôi phải giới thiệu cho mọi người biết, tôi khẳng định mà nói, Phật Pháp là gì? Phật Pháp chính là hiếu đạo và sư đạo. Từ chỗ này bắt đầu, cũng ở chỗ này viên mãn. Hiếu đạo đã viên mãn, sư đạo đã viên mãn thì là thành Phật. Phật dạy chúng ta tu học từ đầu đến cuối chính là hiếu kính, tức hiếu thần tôn sư, không có gì khác. Nếu chúng ta không xây dựng trên nền tảng này thì đời này tu học cũng hoài công. Nay chúng ta nắm chắc được vãng sanh, nắm chắc ở chỗ nào? Là ở chỗ đắp vững nền tảng. Ta đã làm được. Tu hành là tu như thế nào? Là tu chính hành vi sai lầm của mình. Trước kia không biết hiếu thân, không biết tôn sư. Bây giờ đã nghe những lời của Phật dạy, chúng ta đã hiểu rõ rồi. Bất hiếu tu chính thành hiếu thuận, bất kính tu chính thành kính sư. Phải đắp vững cái gốc này. Trước kia chúng ta đối với tất cả chúng sanh không có lòng từ bi, nhất là đối với những người bất thiện, những việc bất thiện, những vật bất thiện, không có lòng từ bi. Bây giờ chúng ta đem những điều bất thiện đó tu chính lại, không những đối với người thiện, việc thiện, vật thiện, chúng ta có lòng thương mến. Đối với người ác, đối với rắn độc thú dữ, chúng ta cũng có lòng thương mến, thì gọi là tu hành. Nếu như đối với thuận cảnh hãy còn có lòng tham ái, đối với nghịch cảnh hãy còn có lòng chán ghét, như vậy thì chúng ta không có tu hành. Mỗi ngày quý vị chỉ nghe kinh nhưng không có tu. Trong tính giải hành chứng, quý vị chỉ có tính và giải, không có hành. Cổ nhân có nói, có giải không hành cũng như không giải, có giải không tin cũng như không tin. Chúng ta suốt đời tu học trong Phật môn, bốn chữ tính giải hành chứng cũng không đạt được một chữ nào. Vẫn y nguyên là tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi, dùng tâm luân hồi niệm A Di Đà Phật cũng là tạo nghiệp luân hồi, vẫn là trong vòng lục đạo luân hồi. Nếu quý vị đọc chú giải của Pháp Sư Quán Đỉnh, Ngài là người trong thời Càn Long của đời nhà Thanh. Xưa kia tôi học Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, tôi đọc chú giải của Ngài. Chú giải của Ngài gọi là sớ, tôi đọc chú sớ của Ngài. Ở phần cuối của chú sớ, Ngài nêu ra quả báo của người niệm Phật có đến 100 loại khác nhau. Câu thứ nhất là niệm Phật đọa địa ngục A Tỳ. Lúc đó tôi còn trẻ, vừa mới học Phật. Khi đọc đến câu này rất là nghi hoặc, tôi liền thỉnh giáo với thầy Lý. Dù niệm Phật không đúng như Pháp cũng không đến nỗi đọa địa ngục A Tỳ. Thầy Lý nghe tôi hỏi như vậy, thầy nói câu hỏi này rất hay, ta không thể giải thích cho một mình ông nghe, để lúc ta giảng kinh thì sẽ giải thích cho mọi người cùng nghe. Vì sao người niệm Phật lại đọa địa ngục A Tỳ? Vì họ khởi tâm động niệm, lời nói hành vi hoàn toàn đã trái với Phật Pháp. Trái với Phật Pháp tức là phá hoại hình dáng của người niệm Phật. Đại chúng trong xã hội nhìn thấy cái hình dáng đó, mọi người sợ không dám niệm Phật, làm đoạn mất pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh, họ bị kết cái tội này. Sau khi nghe rồi, tôi liền hoảng nhiên đại ngộ. Cho nên cổ nhân thường nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Những người xuất gia tu hành rất dễ đọa địa ngục là bởi nguyên nhân gì? Vì họ phá hoại hình dáng của Phật Pháp, khiến cho người ta vừa tiếp xúc thì ra học Phật là hình dáng như vậy, người ta thấy như thấy vậy không muốn học Phật, cho nên họ bị kết cái tội này. Bài khai thị này của Pháp Sư Quán Đỉnh rất đáng được cho chúng ta cảnh giác.
Lại xa lìa nạn khổ cực thân, môn sinh phận tự ân cần hành tu hiếu thuận, phải cần phải truyền thường cầu nguyện thung nguyện an hào, cung bày đời phù mẫu siêu sanh, ngày rằm tháng bảy mỗi năm vì lòng hiếu thảo ơn thâm phải đền. Lễ cưu tế chi thành sắp đặt để cúng dường chư Phật chư Tăng, ấy là bao đáp thù ân sanh thành dưỡng dụng sông thân buổi đầu.
dứt pháp lan một môn sanh tứ chung thầy đồng đi hoang.
Mộc lên với bốn ban Phật gia, nguyện một lòng.